là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2024, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng động viên cán bộ, công chức, người lao động, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.
96 hộ dân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải ký kết bảo vệ rừng.
7 tháng qua toàn tỉnh đã có 9 trẻ em tử vong do đuối nước.
Tiếp đó là ghi nhận những đóng góp của ngành tuyên giáo trong thực hiện quy định về văn hóa, đạo đức trong Đảng.
Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế, thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 8 nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, 1 tháng 8 năm 1930, 1 tháng 8 năm 2024, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới thăm chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức cơ quan Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Tặng hoa chúc mừng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích quan trọng mà ngành tuyên giáo tỉnh đã đạt được trong suốt những năm qua. Đồng chí khẳng định khối lượng công việc mà ngành tuyên giáo được giao ngày càng nhiều, nhiệm vụ ngày càng khó, nhưng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã không ngừng nỗ lực cố gắng, luôn luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thường trực Tỉnh ủy cũng rất yên tâm, tin tưởng khi giao nhiệm vụ quan trọng cho ngành. Đồng chí Tạ Văn Long nhấn mạnh, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, ngành tuyên giáo đã phát huy vai trò trong định hướng tuyên truyền, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, góp phần cùng toàn tỉnh vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức cơ quan Ban tuyên giáo Tỉnh ủy sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy năm 2024, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo công tác tư tưởng đi vào chiều sâu và hiệu quả rõ nét trên nhiều mặt, góp phần bồi dưỡng niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức cơ quan Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và ngành tuyên giáo của tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, cảm ơn sự quan tâm động viên, chúc mừng của Thường trực Tỉnh ủy, nhất là những tình cảm thân thiết, thân tình của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Những năm qua và nhất là trong 6 tháng đầu năm, ngành tuyên giáo Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền bám sát theo sự chỉ đạo định hướng của Trung ương. Bên cạnh đó, ban cũng đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thông tin báo chí, xuất bản, dư luận xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Cán bộ ban tăng cường đi cơ sở, nắm bắt thực tiễn. Ban cũng đã được quan tâm để kiện toàn chức danh lãnh đạo ban và các phòng chức năng đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả. Với sự quan tâm tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy bày tỏ sự quyết tâm với tinh thần nỗ lực cao nhất, ngành tuyên giáo sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, đáp ứng tốt các yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra.
Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Trong 2 năm 2022-2023, hai đơn vị đã thực hiện quy chế phối hợp nghiêm túc, đúng chương trình kế hoạch đề ra. Cấp ủy lãnh đạo hai cơ quan đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới cán bộ đảng viên trong cơ quan. Đã có 12 buổi tuyên truyền được tổ chức với trên 1.200 lượt cán bộ, viên chức, người lao động tham gia học tập, từ đó nâng cao ý thức chính trị, tinh thần cảnh giác của cán bộ, chiến sĩ và người lao động. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị trong ngành giao thông vận tải, tổ chức các lớp tập huấn cho lực lượng bảo vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Sở Giao thông Vận tải cũng đã chủ động lập kế hoạch và phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh, Công an tỉnh, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, các nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông cho hơn 160 cán bộ hội phụ nữ cơ sở các xã và gần 100 đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện xử lý gần 650 trường hợp vi phạm. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát 113 cũng đã tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý trên 100 tin báo, trong đó có hàng chục tin báo tố giác tội phạm, tin báo vụ việc liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Điều động 19 tổ công tác với 70 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phối hợp với các lực lượng công an cơ sở, giải quyết, không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Trung đoàn 121 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp về động viên, dự bị động viên bắn đạn thật năm 2024. Theo đó, Trung đoàn 121 đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên tổ chức phát lệnh huy động tiếp nhận cán bộ chiến sĩ dự bị động viên theo biên chế, bảo đảm đúng thời gian quy định, bàn giao cho đơn vị nhận nguồn thuộc Trung đoàn 121 để tổ chức huấn luyện diễn tập. Trong nguồn huấn luyện diễn tập động viên năm nay, Trung đoàn 121 đổi mới theo hướng gắn diễn tập chỉ huy cơ quan với diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên, thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị qua trạm, khu vực biên chế thời chiến, cấp đại đội bộ binh, đại đội hỏa lực. Trên cơ sở kế hoạch diễn tập đã xác định, các cơ quan của Trung đoàn hiệp đồng chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên làm tốt công tác chuẩn bị từ bồi dưỡng cán bộ, thâm nhập phúc tra nguồn dự bị động viên, điều chỉnh bổ sung quân số đến soạn thảo văn kiện kế hoạch và điều hành diễn tập, thực hiện tốt việc tạo nguồn, sắp xếp và quản lý lực lượng dự bị động viên. Cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp về động viên, dự bị động viên bắn đạn thật năm 2024 với thời gian 23 ngày đêm từ 31 tháng 7 đến 21 tháng 8 2024. Sau khi tổ chức diễn tập phần các hội nghị cơ chế tổ chức thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị và các đơn vị trong trung đoàn và hành quân vào khu tập trung bí mật để tổ chức huấn luyện phần thực binh bắn chiến đấu đạn thật.
Hiện nay trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có gần 75.000 ha rừng các loại. Nhằm phát huy tốt vai trò tự chủ của người dân, cộng đồng dân cư cho công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, các đơn vị chủ rừng đã tuyên truyền luật lâm nghiệp đến người dân các thôn bản và tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng. Để phát huy vai trò tự chủ của người dân, cộng đồng dân cư trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, thời gian qua các đơn vị quản lý rừng trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã ký hợp đồng giao khoán bảo vệ với 106 chủ hợp đồng và 12.200 hộ dân ký cam kết bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, đạt 96%. Thông qua tuyên truyền luật lâm nghiệp và ký cam kết bảo vệ phòng chống cháy rừng đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng ngay tại các thôn bản. Người dân đã tích cực tham gia chữa cháy rừng, tu sửa hệ thống đường ranh cản lửa, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, săn bắt động vật hoang dã. Nhờ đó, nhiều năm diện tích rừng trên địa bàn huyện được bảo vệ tốt, không có điểm nóng về khai thác lâm sản. Người dân chủ động tích cực tham gia chữa cháy rừng.
Trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo an toàn cho người lao động là vấn đề ưu tiên hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp đang hoạt động. Do đó, việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn lao động góp phần đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp bền vững, nâng cao năng suất, sự gắn kết với người lao động, đặc biệt đối với doanh nghiệp mới đang trong quá trình hoạt động đi vào ổn định, ghi nhận sau tại Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái, xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên. Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái ở xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2023. Thời gian đầu, công ty đã tiếp nhận đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho 80 công nhân là người lao động ở địa phương. Đến nay, chỉ sau hơn một năm, số lượng lao động của công ty đã tăng lên 200 người với mức thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Do đó, công ty rất quan tâm đến vấn đề an toàn, chăm lo cho người lao động. Chị Trần Thị Hà, công nhân lao động Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái nói:
khi vào đây làm việc thì chúng tôi được hướng dẫn về cái quy trình làm việc để cho ra được những sản phẩm chất lượng nhất. Công nhân sẽ được hướng dẫn đầy đủ về các bước, các quy trình làm việc để đảm bảo an toàn lao động. Ví dụ như là đầu tóc phải buộc gọn gàng để khi làm việc thì sẽ không bị vướng vào máy. Rồi là các quy trình hoạt động máy, đóng mở máy theo đúng hướng dẫn.
Cùng với xây dựng các phương án kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài, hiện nay Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời tuyển dụng thêm nhân lực lao động và làm việc lâu dài, trong đó bộ phận chủ yếu là nhân viên đứng máy ươm tơ. Do đó, không chỉ được đào tạo học việc, công ty yêu cầu người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy định để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động sản xuất. Thông qua đó, góp phần tăng chỉ số sử dụng lao động trong toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước. Anh Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái, xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên cho biết.
Công ty luôn chú trọng vào cái công tác đảm bảo an toàn lao động. Ở công ty, mỗi bộ phận sẽ có một cái hướng dẫn an toàn lao động riêng và sẽ tổ chức đào tạo hướng dẫn cho toàn thể anh chị em nhân viên để đảm bảo cái việc là sản xuất an toàn.
Chị Nguyễn Thị Ngoan, công nhân lao động Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái, xã Bò Đáp, huyện Trần Yên chia sẻ.
Trước đây là tôi đã làm ở những công ty khác. Từ khi Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ ở Bò Đáp này mở thì là tôi đã trở về địa phương làm. Công ty thường quan tâm chúng tôi như là cho cồn rửa tay và những cái loại thuốc vôi để cho chúng tôi yên tâm làm việc ở đây hơn ạ.
sản phẩm kén tằm được đảm bảo tiêu thụ hết, công ty cổ phần dâu tằm Tơ Yên Bái đã và đang góp phần cải thiện đời sống của người dân, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Tuy nhiên, hiện nay công ty đang tiếp tục lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất để tránh khỏi tai nạn lao động do sự chủ quan, rủi ro không lường được trước. Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác, chủ động, nghiêm túc của mỗi chủ doanh nghiệp và bản thân người lao động trong chấp hành quy định, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc.
Theo số liệu của Ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, trong 7 tháng năm 2024, tình trạng trẻ bị tai nạn thương tích xảy ra đáng báo động. Trong đó có tới 9 trường hợp tử vong do đuối nước và 6 trường hợp khác bị tai nạn thương tích như bị bỏng, chó cắn, tập trung chủ yếu ở huyện Văn Yên, thành phố Yên Bái, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn thương tích trẻ em là do thiếu sự quan tâm giám sát của gia đình, đặc biệt vào các tháng nghỉ hè trẻ em không tới trường, bản thân trẻ thiếu kỹ năng sống, kỹ năng bơi lội, tự cứu đuối, sơ cấp cứu và tìm sự cứu trợ. Do đó, để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành thành viên ban chỉ đạo, các địa phương lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em tại các buổi tập huấn truyền thông, tọa đàm trên địa bàn tỉnh, tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực sông suối nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước, tổ chức các lớp kỹ năng sống, học kỳ trong quân đội, các cuộc thi bơi. Tuy nhiên, để phòng tránh hiệu quả, các bậc phụ huynh cũng cần quản lý con em mình tốt hơn, thường xuyên quan tâm để ý nhắc nhở các em tránh xa các nơi nguy hiểm để có một mùa hè thật sự an toàn, bổ ích.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Mỹ, Iran và nhiều nước đã lên tiếng về vụ ám sát thủ lĩnh của Hamas, ông Ismail Haniyeh, đồng thời bày tỏ quan ngại về khả năng leo thang xung đột trên diện rộng ở Trung Đông. Ngày 30 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhằm ngăn chặn leo thang xung đột tại thời điểm mà ông cho là đáng lẽ mọi nỗ lực lên hướng tới một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Rạng sáng 1 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Hội đồng An Liên Hợp Quốc đã nhóm họp khẩn về tình hình ở Trung Đông theo yêu cầu của Iran. Tại cuộc họp, Iran cáo buộc Mỹ có liên quan đến vụ ám sát. Trong khi đó, Phó Đại sứ Mỹ Robert Utz khẳng định Hoa Kỳ không biết hoặc không liên quan đến cái chết của thủ lĩnh Hamas. Ông cũng nhấn mạnh Washington không xác định độc lập về tuyên bố của Hamas liên quan đến cái chết của ông Haniyeh. Cùng ngày, hàng nghìn người Palestine đã tiến hành biểu tình tại bờ Tây để thể hiện sự phẫn nộ về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Các cuộc biểu tình cũng nổ ra tại thủ đô Tehran của Iran và các thành phố của Liban. Không chỉ ở Trung Đông, các cuộc biểu tình đã lan rộng sang thành phố Karachi của Pakistan.
Ngày 31 tháng 7, Singapore và Mỹ đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt trong nghiên cứu các phương pháp để công nghệ hạt nhân có thể hỗ trợ nhu cầu năng lượng và khí hậu. Thỏa thuận còn được gọi là Hiệp định 123 được Ngoại trưởng Singapore và Ngoại trưởng Mỹ ký trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 2 ngày của ông Blinken tại Singapore. Singapore sẽ được tiếp cận mạng lưới các tổ chức của Mỹ tham gia vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự. Thỏa thuận cũng sẽ cho phép Singapore hợp tác với các quốc gia khác sử dụng công nghệ và thiết kế năng lượng hạt nhân có chứa các thành phần hoặc sở hữu trí tuệ có nguồn gốc từ Mỹ.
Số liệu thống kê sơ bộ do Cơ quan Thống kê Châu Âu công bố ngày 30 tháng 7 cho thấy tỷ lệ lạm phát tại khu vực đồng euro trong tháng 7 là 2,6%, cao hơn mức 2,5% trong tháng 6. Dữ liệu cho thấy trong tháng 7, giá dịch vụ tại khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thực phẩm, thuốc lá và rượu tăng 2,3%, giá sản phẩm công nghiệp phi năng lượng tăng 0,8% và giá năng lượng tăng 1,3%. Các nhà phân tích chỉ ra rằng các nhà đầu tư sẽ cân nhắc xem dữ liệu lạm phát mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quỹ đạo cắt giảm lãi suất trong tương lai của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Vào tháng 6 năm nay, Ngân hàng ECB đã hạ cả 3 mức lãi suất cơ bản ở khu vực đồng euro xuống 25 điểm cơ bản. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất kể từ khi ngừng tăng lãi suất vào tháng 10 năm ngoái.
Indonesia đã nâng giới hạn độ tuổi tối thiểu được mua thuốc lá từ 18 lên 21 tuổi. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Joko Widodo đã ký quyết định nâng độ tuổi tối thiểu được mua thuốc lá và cấm bán thuốc lá lẻ. Indonesia là một trong những quốc gia có tỷ lệ hút thuốc cao nhất thế giới, với khoảng 70 triệu người trưởng thành hút thuốc. Các quy định mới cũng cấm bán thuốc lá và thuốc lá điện tử thông qua các ứng dụng điện tử thương mại và các trang mạng xã hội. Quảng cáo thuốc lá cũng bị cấm trên mạng xã hội. Các quy định mới cấm thuốc lá sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng đảng về văn hóa, về đạo đức có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Yên Bái là tỉnh đầu tiên chủ động ban hành triển khai thực hiện quy định về thực hiện văn hóa đạo đức trong đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt mới đây, sau khi Bộ Chính trị ban hành quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, để những nội dung này thấm nhuần trong mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, thì ngành tuyên giáo đã tích cực tham mưu định hướng trong triển khai thực hiện. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin gửi tới quý vị và các bạn những đóng góp của Ban tuyên giáo Yên Bái trong triển khai thực hiện các quy định xây dựng văn hóa đạo đức trong đảng và hệ thống chính trị tại Yên Bái.
Nhận thức được sức mạnh to lớn của đạo đức và văn hóa trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những kết quả to lớn, có ý nghĩa trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Yên Bái là tỉnh đầu tiên chủ động ban hành, triển khai thực hiện quy định số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Cụ thể hóa việc thực hiện quy định số 16, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 44, trong đó nhấn mạnh việc cán bộ đảng viên phải thực hành sâu rộng văn hóa tự phê bình và phê bình, trọng dân, tin dân, gần dân, lắng nghe dân, hiểu dân, học dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, là tấm gương về đạo đức, lối sống để nhân dân noi theo, lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Việc triển khai thực hiện quy định số 16 đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện văn hóa, đạo đức trong đảng và hệ thống chính trị và trở thành việc làm tự giác thường xuyên. Mới đây nhất ngày 9 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Trong đó, giá trị cốt lõi của quy định xuất phát và hình thành từ kết quả vận dụng những giá trị bền vững, đi trước thời đại trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên. Giá trị cốt lõi của quy định đặc biệt nhấn mạnh mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao danh dự và lòng tự trọng, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực, không để gia đình người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi, bảo vệ uy tín danh dự của bản thân và tổ chức đảng, đồng thời phải thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng uy tín. Ông Cù Tiến Sinh, Bí thư chi bộ tổ dân phố 2, phường Yên Thịnh chia sẻ.
Đối với cái có quy định ra ấy, thì nó sẽ tăng thêm cái nhận thức, cái quan điểm, cái trách nhiệm rõ ràng. Thế và chúng tôi vừa qua cũng đã đưa ra một cái cụm từ, đồng chí bí thư là phải gương mẫu trước cấp ủy phải gương mẫu trước chi bộ phải gương mẫu trước nhân dân. Thế và hình ảnh của người cán bộ đảng viên để làm cho nhân dân tin, nhân dân yêu, nhân dân ngưỡng mộ, nhân dân học tập, nhân dân làm theo. Và chúng tôi sẽ xác định là trong thời gian tới là chúng tôi sẽ làm tốt cái quy định của bộ này.
Bà Nguyễn Thị Sinh, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Yên Bái nói:
Tôi thấy việc ban hành quy định 144 của Bộ Chính trị là rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh đảng ta đang đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn đảng. Về việc triển khai quy định này không chỉ định hướng cho cán bộ đảng viên trong công tác và trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn là dịp để mỗi người tự nhìn nhận, đánh giá lại việc tu dưỡng rèn luyện của bản thân và từ đó nỗ lực tự giác để sửa chữa khuyết điểm. Và qua việc triển khai thực hiện quy định này thì sẽ là cái cơ sở để các cấp ủy đảng xem xét lựa chọn, bố trí và sử dụng cán bộ một cách thực chất hơn.
Để thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban tuyên giáo đã tham mưu cho tỉnh ủy làm tốt công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nội dung quan trọng cốt lõi của quy định. Thông qua các buổi quán triệt nghị quyết, các tài liệu hướng dẫn, cấp ủy các cấp đã nắm chắc, bám sát những vấn đề cốt lõi nhất của quy định, từ đó vận dụng linh hoạt và phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan đơn vị, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái cho biết.
Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên cho giai đoạn mới. Đây là lần đầu tiên Trung ương ban hành một quy định riêng về chuẩn mực đạo đức cách mạng. Quy định này nêu rõ cụ thể các tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên cần thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều này khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng trong công tác xây dựng đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh hiện nay đảng ta đang đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh.
Một trong những điểm nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trong quy định về xây dựng văn hóa đạo đức trong đảng được ngành tuyên giáo Yên Bái đặc biệt chú trọng là tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, thông qua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chỉnh đốn đảng. Cụ thể hóa những điều cán bộ, đảng viên phải làm, thể hiện tinh thần kiên quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Bà Phạm Thúy Mùi, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy cho biết.
Chuẩn mực đạo đức cách mạng là những cái nguyên tắc, quy tắc đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu và nghiêm túc thực hiện. Thì bên cạnh cái việc thực hiện quy định 144 ấy, thì cán bộ đảng viên cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định về nêu gương của Trung ương và của tỉnh. Quy định 144 thì được ví như tấm gương soi để cán bộ đảng viên tự soi tự sửa. Cán bộ đảng viên soi mình trong đó để thấy rõ bổn phận trách nhiệm của mình, tự điều chỉnh hành vi, ứng xử, đạo đức, lối sống. Để thấy rõ mặt tốt thì cần tiếp tục phát huy, những mặt hạn chế, khuyết điểm thì cần khắc phục, sửa chữa. Và từ đó tiếp tục rèn luyện bản lĩnh của người cán bộ đảng viên luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức, tránh xa cám dỗ, luôn hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân. Và cùng với đó là quan tâm đấu tranh chống các hành vi phản đạo đức văn hóa, thúc đẩy xây dựng củng cố nền tảng tư tưởng của đảng, đạo đức văn hóa, làm cho văn hóa con người thực sự trở thành sức mạnh nội sinh của sự phát triển.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định quan điểm xuyên suốt của đảng là văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội. Từ Đại hội 12 của đảng đã đề cập tới vấn đề xây dựng đảng về đạo đức. Thấm nhuần quan điểm đó, công tác tham mưu xây dựng đảng về văn hóa đạo đức được Ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái thực hiện ngày càng hiệu quả, nhất là việc tham mưu các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập, làm theo Bác ngày càng trở thành phong trào có sức lan tỏa, phát triển sâu rộng trong xã hội. Việc xây dựng hệ thống các hướng dẫn được cụ thể, chi tiết, làm cơ sở để cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, tận tụy của đảng viên. Bà Phạm Thúy Mùi, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái, nói.
Trên cơ sở hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương và công văn của tỉnh ủy, thì Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã ban hành văn bản về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện quy định 144. Trong đó thì yêu cầu các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc quy định 144 của Bộ Chính trị theo đúng tinh thần hướng dẫn số 159 của Ban tuyên giáo Trung ương, và đặc biệt cần quan tâm tiếp tục thực hiện quy định số 16 của Ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái, đồng thời nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Và trong cái hướng dẫn của Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên và kết quả sau 3 năm thực hiện quy định 16, đồng thời quan tâm việc biểu dương, lan tỏa những gương điển hình tiêu biểu thực hiện văn hóa đạo đức trong đảng và hệ thống chính trị, phát hiện, phê phán các trường hợp vi phạm, và đẩy mạnh việc tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Xây dựng văn hóa trong Đảng chính là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh để tạo được lòng tin trong nhân dân. Những đóng góp của ngành tuyên giáo Yên Bái trong tuyên truyền phổ biến các quy định về văn hóa, đạo đức trong Đảng là hành trình quan trọng để các chuẩn mực đạo đức cách mạng đến gần với cán bộ đảng viên, là thước đo để mỗi cán bộ đảng viên tự rèn luyện, tự điều chỉnh nhận thức và hành vi ứng xử trong công việc và cuộc sống hàng ngày, là cơ sở cho việc giáo dục đạo đức cách mạng, hình thành đội ngũ cán bộ đảng viên có đức có tài, đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị, mở đầu bản tin sẽ là diễn biến các môn thi đấu tại Olympic Paris 2024. Ở môn bóng đá nữ, đánh bại Nigeria 3-1 Nhật Bản, giành quyền vào tứ kết đụng độ đội tuyển Mỹ. Trước đối thủ Nigeria, Nhật Bản sớm vươn lên dẫn trước từ phút thứ 22 sau pha điểm bóng cận thành của Hamano. Chỉ 10 phút sau đó, đội bóng nữ đến từ xứ sở mặt trời mọc có tiếp bàn thứ hai, được thực hiện bởi Mina Tanaka sau tình huống đá bồi trong khu vực 16m50. Bị dẫn hai bàn, Nigeria đẩy cao đội hình tấn công, nỗ lực của đội bóng châu Phi được đền đáp ở phút thứ 42. Jennifer Echegini có bàn thắng thu ngắn xuống cách biệt 1-2 cho Nigeria. Tuy nhiên, đến phút bù giờ thứ 5 hiệp 1, Hidaku Kitagawa có pha sút phạt tuyệt đẹp từ khoảng cách 25m ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Nhật Bản. Ở môn quần vợt nội dung đơn nam, Djokovic và Alcaraz đã giành chiến thắng chóng vánh để giành vé vào tứ kết Olympic Paris 2024. Trong điều kiện thời tiết nóng nực ở Paris, Djokovic đã phục hồi sau khi đánh mất lợi thế break trong set đầu tiên. Anh đánh bại tay vợt người Đức bằng những pha tấn công quyết liệt ở cuối set để vươn lên dẫn trước. Tay vợt 37 tuổi này sau đó đã giành được 95% điểm số trong giao bóng 1 ở set thứ 2 để lọt vào vòng tứ kết tại Paris. Trong khi đó, Carlos Alcaraz có một màn trình diễn áp đảo khi anh đánh bại Roman Safirin với tỷ số 6-4, 6-2 để thiết lập trận tứ kết gặp Tommy Paul của Mỹ. Trong sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả Tây Ban Nha, Alcaraz đã có 21 winner, một số cú bỏ nhỏ khéo léo và tỏ ra thoải mái trên sân đất nền để có thể giành chiến thắng sau 90 phút. Không lâu sau khi giành vé vào tứ kết nội dung đánh đơn, Alcaraz đã trở lại sân để cùng Rafael Nadal thi đấu tứ kết nội dung đánh đôi, gặp hai tay vợt người Mỹ là Austin và Rajiv. Cặp đôi hạt giống số 4 đã kết thúc hành trình tham dự Olympic Paris của hai ngôi sao người Tây Ban Nha với chiến thắng 6-2, 6-4. Với việc để thua ở nội dung đánh đôi, Nadal đã chính thức chia tay Olympic khi anh đều đã bị loại ở nội dung đơn và đôi. Ở nội dung bơi 100m tự do nam tại Olympic Paris, kính ngư Trung Quốc Pan Chanlua đã xuất sắc giành huy chương vàng, đồng thời phá kỷ lục thế giới do chính anh xác lập hồi tháng 2 năm nay. Trong phần thi chung kết, phản ứng 0,62 giây ở thời điểm xuất phát của Pan Chanlua là nhanh nhất trận đấu. Khởi đầu thuận lợi là một nửa thành công, Pan Chanlua đã sớm tạo được lợi thế và luôn dẫn trước các đối thủ cho đến cuối màn thi đấu. Pan Chanlua đã xuất sắc giành huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Trung Quốc ở môn bơi tại Olympic Paris, qua đó giúp đất nước tỷ dân vươn lên dẫn đầu trong bảng tầm sắc huy chương sau ngày thi đấu thứ 5.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 8 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, khu vực có mưa lớn. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa to. Trong cơn dông, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, khu vực có mưa lớn. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa và mưa to, trời dông. Trong cơn dông, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, khu vực có mưa lớn. Nhiệt độ cao nhất 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.